Thì như vậy, đó là nói gọn lắm, chứ nói đủ à, là thấy nghe hiểu biết đó. Chính cái thấy nghe hiểu biết nơi chính mình đó à, chứ không gì khác hết. Nhưng mà mình bây giờ á thì cái thấy nghe hiểu biết của mình đây là mình thấy nghe hiểu biết à, theo cái chiều gọi là mê, cho nên gọi là thấy nghe hiểu biết của chúng sanh à, thấy theo cái chiều mê à, thấy à, à, thấy sắc à, thì lại tham à, rồi thấy à, nghe tiếng thinh mà hay thì cũng tham, rồi tiếng dở thì không ưa à, có tham, có à, có ghét à, có yêu, có mến, có lấy, có bỏ, thì đó là cũng cái thấy biết này mà nó theo cái chiều chúng sanh à, à, bây giờ đây ngài ra đời đó để mà chỉ dạy lại cho mình nhận rõ lại, thấy không à, cái thấy biết nó sáng suốt, nó luôn luôn nó rõ ràng hiện hữu nơi mình à, để mà không có bị những cái sáu trần bên ngoài đó nó chi phối à, để mà nhận trở lại cái luôn luôn hiện hữu đó thì mình mới rõ được cái thấy biết giác ngộ à, à, thì cũng vậy, ngay cái thấy biết này mà mê rồi cũng ngay thấy biết này mà giác à, chứ không có gì khác à. Do đó mà à, Phật đánh thức cho mình là đánh thức cái việc đó thôi, chứ không phải là có cái việc gì khác nữa. Cho nên như vậy thì nói khai đó, nhưng mà có khai gì đâu, phải không à, nói khai mà chứ là đâu có khai gì hết, nó là cái sẵn của mình thôi. Mà cái gọi là cái cửa, sáu cửa này á, nó cũng mở sẵn từ bao giờ, nó có đóng lúc nào đâu khai, phải không à, có ai mà không thấy biết không? Thì vậy tức là nó mở sẵn lúc nào là nó cũng mở hết rồi, tức là sao, tức là luôn luôn coi như là sáu cái ánh sáng này á, thấy nghe hiểu biết nơi sáu cái cửa này nó luôn luôn nó phóng quang hàng ngày á, nó phóng quang hàng ngày, cho nên nó thấy nghe hiểu biết tất cả hết, không? Thì như vậy là cửa mở sẵn rồi à, nhưng mà mình chưa có chịu vào thôi à, là bởi vì là cứ nhìn ra ngoài thôi, cứ theo cái bên ngoài thôi mà quên soi trở lại à. Còn nếu mà đây, cho nên đây là Phật ra đời à, cũng như chư tổ ra đời là để đánh thức trở lại cho mọi người soi trở lại tin nhận thì mới thấy, mới rõ được à, cái thấy biết nó vẫn sờ sờ ở trước mình hàng ngày đó thôi à. Thì như vậy à, để thấy rõ không cái thấy biết đó à, là cái thấy biết à, nó sẵn nơi chính mình luôn luôn hiện hữu đó à, chỉ cần mình khéo à, quên cái duyên bên ngoài đó, nhớ trở lại thì có đủ à, à. Do đó mà Lục Tổ ngài gọi là một niệm tâm sáng thì đó là khai tri kiến Phật. Một niệm mà tâm nó sáng, mở sáng thì đó là khai tri kiến Phật, mở tri kiến Phật thôi, chứ không phải là có khai là khai gì đâu à. Như vậy thì ngay đây quý Phật tử thấy một niệm mà sáng tỏ không mê à, sáng tỏ không mê thì tức là cái gì rồi à, tức là giác chứ có gì đâu à, sáng tỏ không có mê tức là giác, mà giác tức là Phật à, thì đó là khai rồi chứ còn gì nữa, phải không à, cho nên mở sáng cái tâm này tức là ngay đó là mình à, coi như từ đó mà ngộ nhập thôi à, được vào thôi à, do đó mà nói Phật, nói Phật khai đó cũng là nói một bên thôi à. Phật khai đó là chỉ một phần thôi, còn phần chính yếu là cái gì, là chính mình là phải khai đó, phải không à, chính mình phải khai đó, chứ còn ngồi đó mà đợi Phật, đợi tổ khai cái không á, rồi mình không có chịu khai thì Phật tổ cũng đành chịu thôi à, phải không, mình không chịu khai thì rồi Phật tổ cũng đành chịu rồi, chứ không phải biết làm sao hết. Do đó à, Phật tổ mà có khai là cũng là một phần, bơi là một phần bên ngoài thôi, còn một phần nữa là phần chính yếu quan trọng nhất á, là chính ở mình phải tự khai à, à. Do đó mà mình khi mình tự mình mở sáng được cái thấy biết ra rồi, mình tỏ ngộ được rồi thì mới biết rõ chính mình hàng ngày mình phải sống trong đó mà mình bỏ quên đó à, luôn luôn sống như vậy mà bỏ quên. Thì như vậy khi mà biết được như vậy á, thì bây giờ phải làm sao, tức là luôn luôn nhớ trở lại à, thường mở sáng trở lại à, nhớ trở lại luôn luôn, để cho mở sáng nó không có gián đoạn, để cho đến cuối cùng bật cái con đường mê, hết có cái chỗ mà gọi là mê nó trở lại nữa, tức là hết cái chỗ, hết cái con đường để cho cái mê đó nó có thể trở lại nữa, thì như vậy tức là nhập vào tri kiến Phật chứ không gì khác đấy. Thì vậy khai thị ngộ nhập tri kiến Phật đó, nghe thì nó xa xôi nhưng mà không phải là ở đâu xa hết mà chính nơi mình thôi. Nghe từ nơi cái sáu căn này, cái thấy nghe hiểu biết này mà mình đi vào sáu trần, phải không? Từ cái sáu căn này nè, cái thấy nghe hiểu biết này mà đi vào trong sáu trần thì đó là sao? Đó là đi vào trong sanh tử, đi vào trong cái chịu mê, phải không? Rồi bây giờ cũng biết rõ được rồi, thì biết rõ như vậy là biết cái dấu vết mà của con châu quan của mình nó đi rồi, phải không? Thấy rõ sẽ dưới mê đó, thấy không? Là từ đâu? Từ sáu căn này, thấy không? Rồi nó đi ra sáu tầng đó, thì đó là thấy được cái dấu châu rồi đó, thấy không? Cho nên là mình nghe nói là phải tìm dấu châu và không biết dấu châu ở đâu rồi phải tìm, thấy không? Tu là phải tìm dấu châu để mà nó mới thấy được châu, thấy không? Thì châu là mình chưa thấy rồi, thấy không? Châu ở đâu từ giờ chưa thấy, nhưng mà bây giờ bắt đầu thấy dấu rồi đó, thấy không? Cái dấu nó là từ cái chỗ thấy nghe hiểu biết này chứ đâu khác đó. Từ cái thấy nghe hiểu biết này mà nó duyên theo các trần đó đi ra, cho nên nó mê các trần đó. Thì bây giờ theo cái dấu đó mà phân trở lại thì thấy châu rồi chứ không gì khác hết. Khỏi phải tìm châu ở đâu xa. Do đó mà ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết này khéo, mình khéo quay trở về, bớt quên cái duyên theo bên ngoài đó, thì tức là mình bắt đầu mình theo dấu đằng phân trở về là nhận rõ châu nó vẫn nằm ở trong đó, trong đầu hết á. Châu nó vẫn vẫn còn đây chứ nó không có đi đâu mất hết. Cho nên nó có cái bài kệ gọi là tìm châu thì cần thấy dấu, dấu còn thì châu không có mất. Dấu còn á, còn dấu đó thì nó không có đi đâu mất đâu mà sợ. Cho nên bây giờ thấy dấu đó thì biết nó vẫn còn đó, thì theo đó mà phân trở về thì nhận rõ được chính là có sở dĩ mà có thấy, có nghe, có hiểu biết là từ đâu mà nó có. Có tâm thì nó mới có thấy, nghe, hiểu biết, phải không? Không tâm á, thí dụ cây đá thì đâu có thấy, nghe, hiểu biết được, phải không? Cho nên sở dĩ có thấy, nghe, hiểu biết tức là có tâm rồi, mà có tâm thì tất nhiên là chính từ ngay cái thấy, nghe, hiểu biết đó, mình quay trở về thì mình sẽ nhận rõ được cái tâm nó hiện hữu. Thì nhận rõ được cái tâm hiện hữu tức là thấy châu, thì như vậy thì bắt đầu từ cái thấy nghe hiểu biết đó, xưa nay thì cái thấy nghe hiểu biết theo cái bên ngoài, theo sáu trần, bây giờ từ cái thấy nghe hiểu biết đó bắt đầu sống trở về để cho nó luôn luôn nó không có quên, không có mất cái sự hiện hữu đó, là bắt đầu cởi châu về nhà. Cởi châu về nhà chứ có gì đâu, thấy không? Được, khi mà sống được mà làm sao mà cho được nó luôn luôn nó hiện hữu, nó không bao giờ mất, luôn luôn lúc nào nó cũng sờ sờ đó, mà gọi là đuổi không đi đó, không? Thì đó coi như là ngồi tại chỗ về nhà, không? Đó, thì khỏe thôi, thì như vậy là cũng không có chỗ nào khác hết, ngay nơi đây là đủ hết. Do đó mà mình học mà theo cái chữ nghĩa thì mình nghe nói là trong 11 chân châu mới ban đầu là phải tìm châu rồi tìm dấu, tìm dấu rồi mới thấy được châu rồi mới cởi về nhà. Rồi theo đó mình suy là không biết châu ở đâu, dấu ở đâu, là suy hoài không ra, nhưng mà sự thật ngay nơi mình chứ không đâu khác hết á, nó đơn giản như vậy thôi. Thì như vậy hiểu như vậy thì quý Phật tử thấy rõ không cái ý nghĩa mà Phật ra đời khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật rõ ràng rồi, phải không? Cái khai thị cái tri kiến Phật đó tức là cái thấy biết đang hiện hữu nơi sáu căn của mình chứ không gì khác. Và như vậy thì khai như vậy đó là một cái phương tiện để mình đánh thức cho mình nhớ lại cái sẵn là mình thôi. Thì cái tri kiến Phật đó tức là cái thấy biết giác ngộ của chính mình, chứ còn không phải mà gọi là khai cái tri kiến Phật đó là cái thấy biết của Phật, không? Cho nên Lục Tổ mới nói rằng Phật thì ngài đã vốn là ngài giác ngộ sẵn rồi, thì ngài đâu cần khai chi nữa. Nói Phật mà khai nữa thì đó là phỉ báng ngài. Ngài đã sáng rồi còn khai gì nữa, mà khai đó là muốn đánh thức mình để cho mình mở đó, mở cái của mình đó, khai cái của mình đó. Đó là ý nghĩa mà gọi là khai thị tri kiến Phật.